Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tạp chí Cẩm năng du lịch trên SBS và tham gia cùng với Đăng Trình ngày hôm nay có đồng nghiệp Thu Thủy. Xin chào Thu Thủy.
Xin chào anh Đăng Trình, xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ.
Dạ thưa quý vị, hôm nay thì nhân dịp Tết Đất Tị, Đăng Trình và Thu Thủy xin mời quý vị ghé thăm một cái địa điểm rất đẹp, rất thơ, rất là nổi tiếng của Việt Nam, đó là Huế. Và khi mà nói đến cố đô Huế thì thường là mọi người sẽ nghĩ ngay đến những cái đền đài lăng tẩm của triều Nguyễn, rồi có cả Đại Nội Huế là một cái tên không thể bỏ qua nữa. Thì địa danh này có gì thú vị vậy Thu Thủy?
Anh Trình có thể đã biết là Đại Nội Huế thực sự là một nơi rất đặc biệt nha. Đây là trung tâm hành chính và là nơi ở của vua chúa triều Nguyễn từ ngày xưa rồi. Khi mà chúng ta đến Đại Nội Huế thì đây cũng là nơi lưu trữ những cái giá trị văn hóa, lịch sử đáng tự hào. Và có một cái điều rất độc đáo đó chính là cái kiến trúc ở đây đã được chia thành hai phần anh ạ. Là một là hoàng thành và một là Tử Cấm Thành. Thì nếu mà quý vị khán giả nào đã có dịp từng đến thăm Đại Nội Huế rồi thì quý vị sẽ biết là Ngọ Môn chính là cái cổng chính của Hoàng Thành và Điện Thái Hòa với cái ngai vàng rất là được trang trí rất là lộng lẫy cùng với là nhiều cung điện khác, điện đài khác nữa. Và khi mà Thu Thủy bước vào Đại Nội Huế thì luôn có cái cảm giác như là mình đang ngược dòng về thời gian, mình trở về quá khứ mỗi khi mà mình bước chân vào Đại Nội Huế rồi đó.
Hồi nãy Đăng Trình cũng có nói đến các lăng tẩm của vua Triều Nguyễn, thì mọi người hay nói đến những cái lăng như là lăng vua Minh Mạng hay là Khải Định. Thì nếu mà chỉ chọn đi một vài cái lăng tiêu biểu thôi, mình không thể nào mà đi hết tất cả được, thì Thu Thủy nghĩ là sẽ nên đi những cái nào mà có kiến trúc đặc biệt hay là có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử vậy?
Thu Thủy nói về hai cái lăng này trước nha. Lăng Minh Mạng và lăng Khải Định thì là nơi mà bất cứ ai cũng nên ghé thăm. Quý vị cũng biết là lăng Minh Mạng là nằm giữa thiên nhiên săn mát luôn. Khi mà quý vị bước vào lăng Minh Mạng thì Thu Thủy cảm giác nó giống như một công viên rất nhiều cây xanh, được thiết kế đối xứng hài hòa với cảnh quan xung quanh. Và lăng Minh Mạng mang phong cách rất là truyền thống quý vị. Nó có sự cân đối, có sự trang nghiêm. Còn lăng Khải Định thì đối với Thu Thủy cảm giác nó hơi ngược lại chút xíu, là nó hiện đại hơn, nó độc đáo hơn. Và lăng này nó là sự kết hợp của văn hóa Đông Tây và các chi tiết mà trang trí thì nó cực kỳ tinh xảo luôn. Làm Thu Thủy có thể nhận thấy là một số chi tiết là được bằng sứ và thủy tinh nữa. Nên là thật sự nếu mà quý vị, nếu mà mình thích về thiên nhiên nhiều hơn, mình muốn đi dạo thì mình hãy đến lăng Minh Mạng. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn là có một cái kiến trúc hiện đại độc đáo hơn á, thì quý vị có thể đến lăng Khải Định.
Đăng Trình thấy là rất là nhiều bạn trẻ sau này đi Huế rất là thích đến những điểm di tích lịch sử mà mặc thêm tà áo dài nữa, chụp hình rất là đẹp và cũng là một cái dịp để mà các bạn tìm hiểu thêm về lịch sử của Triều Nguyễn. Thì ngoài những cái tên mà Đăng Trình vừa đề cập ở trên, thì khi mà nói đến du lịch Huế, mọi người chắc chắn là đã nghe tới chùa Thiên Mụ nè, tiếng chuông Thiên Mụ trong thơ ca, rồi chợ Đông Ba. Những cái bài hát về Huế là hay có cái câu chợ Đông Ba khi mình qua, rồi trường Quốc học Huế nữa. Thì những cái địa điểm mà Đăng Trình đã nghe trong thơ, trong nhạc, trong dân ca như vậy thì không biết Thu Thủy đã ghé qua chưa và có cái điểm nào đặc biệt hay không?
Thu Thủy rất là may mắn là đã được ghé qua tất cả các địa danh mà anh Đăng Trình vừa nói. Thì anh Đăng Trình có biết không, chùa Thiên Mụ rất là đẹp. Chùa Thiên Mụ là ngôi chùa cổ kính nè, nằm trên ngọn đồi Hà Khê và nhìn ra sông Hương. Và quý vị cũng phải đi một cái đoạn bậc thang khá là dài mới lên được chùa Thiên Mụ đấy nhá. Và đây là một nơi thanh tịnh thơ mộng, có tháp Phước Duyên cao 7 tầng là điểm nhấn chính. Ai đến đây thì cũng đến tháp Duyên để cầu nguyện, cầu may, cầu phúc. Và Thu Thủy rất là thích cái cảm giác bình yên mà mỗi khi mà mình ngồi ngay trước cổng chùa Thiên Mụ, mình ngắm nhìn ra bờ sông Hương. Đó là một cảm giác mà Thu Thủy thấy là mình cảm thấy mình bình yên trong lòng. Còn hồi nãy anh Đăng Trình nhắc về chợ Đông Ba thì mọi người cũng đã biết rồi, chợ Đông Ba nó đi vào trong những cái câu hát, trong những cái bài thơ của chúng ta, là chợ Đông Ba thì nó sôi động hơn nhiều. Thường thì mọi người hay nói là chợ Đông Ba là nơi lý tưởng cho các món ăn địa phương. Khi mà Thu Thủy đến chợ Đông Ba, Thu Thủy thấy bắt gặp rất là nhiều du khách Hàn Quốc, Trung Quốc đến chợ Đông Ba để thưởng thức ẩm thực Huế. Nhưng mà có một cái điều này, nhân trình đây là ý kiến cá nhân của Thu Thủy thôi, thì Thu Thủy lại không thích ẩm thực ở chợ Đông Ba lắm. Bởi vì Thu Thủy thấy là ở ngoài chợ Đông Ba đó, xung quanh thôi, đã có rất nhiều hàng quán ngon hơn rồi. Không biết là cái thời điểm mà Thu Thủy đi là khoảng cách đây mới năm ngoái thôi á, là năm 2024, thì Thu Thủy đi, Thu Thủy ăn một vài món ở chợ Đông Ba, mình cảm giác nó không có còn tỉ mỉ, nó không có còn chỉnh chu nữa. Nhưng mà cái điều này nó không đánh giá cho tất cả ẩm thực Huế. Thu Thủy chỉ nghĩ là có thể là cái thời điểm đó chợ Đông Ba họ ít khách, cho nên họ chưa có được đầu tư lắm. Nhưng mà thật sự là ẩm thực ở Huế, ngoài chợ Đông Ba ra, chúng ta có thể tìm rất là nhiều địa điểm khác. Còn một nơi nữa mà anh Đăng Trình nhắc đến, đó chính là Trường Quốc học Huế. Ôi, Trường Quốc học Huế thì mang lại cho chúng ta là vẻ đẹp cổ kính rất là khác những ngôi trường đại học khác nha. Rồi ngôi trường này không chỉ là nơi học tập mà còn là di tích lịch sử nữa, gắn liền rất là nhiều nhân vật nổi tiếng của Việt Nam như anh Đăng Trình cũng đã biết. Và Thu Thủy cũng đã có một bộ dài ở Trường Quốc học Huế. Và nếu mà quý vị đi đến cái thời điểm mà thật sự là có sinh viên đi học ở Trường Quốc học Huế, thì quý vị sẽ thấy là cảm giác cái không gian nó rất là hài hòa, nó rất là truyền thống, rất là cổ điển luôn.
Đăng Trình đang tính để cái câu hỏi về ẩm thực cho phía sau chương trình, nhưng mà sẵn Thu Thủy mới nhắc tới ẩm thực thì nói tới Huế chúng ta không thể nào quên được những cái món như là bún bò Huế, cơm hến, rồi các loại bánh bèo, nạm, bánh lọc. Đặc biệt là Đăng Trình nghe nói là chè bột lọc heo quay là chỉ ăn ở Huế mới ngon, còn những nơi khác thì không ngon. Thì không biết là khi mà Thu Thủy đi thì đã thưởng thức qua những cái món đặc sản địa phương đó chưa? Và nếu mà lựa chọn quán thì thường là có cái tip nào để mà chọn được cái quán phù hợp với khẩu vị của mình hay không vậy?
Thường á, là khi mà Thu Thủy đến một cái nơi nào đó thì ẩm thực luôn là cái ưu tiên của Thu Thủy, nên là khi mà đến Huế Thu Thủy phải thử hết tất cả các món. Và ẩm thực Huế rất phong phú, anh Đăng Trình ạ, rất là ngon. Đối với cá nhân Thu Thủy thì Thu Thủy có thể nói là ẩm thực Huế ngon nhất trong ba miền luôn, anh Đăng Trình. Ba miền Bắc, Trung, Nam, thì đối với Thu Thủy miền Trung, Huế là ẩm thực ngon nhất nha. Và những cái món như là bún bò, cơm hến, rồi bánh bèo, bánh lọc, bánh ép, trời ơi, là những cái món mà quý vị phải thử. Rồi nếu mà muốn chọn quán ngon đó, chúng ta nên tìm đến người dân địa phương, rồi hoặc là tìm các quán mà có thể là được đánh giá cao trên mạng trước. Thường thì những quán đánh giá cao trên mạng là những cái quán cho khách du lịch, nhưng mà rất là đặc biệt là ở Huế, những cái quán dành cho khách du lịch thì cũng vẫn rất là ngon nha anh Đăng Trình. Nó phù hợp với cái khẩu vị của khách du lịch. Và một món đặc biệt đó chính hồi nãy anh Đăng Trình vừa nói là chè bột lọc heo quay, nghe thì có thể lạ lắm, lúc đầu Thu Thủy cũng không có dám ăn đâu, vì thấy là đồ ngọt rồi đồ mặn làm sao mà có thể là nó chan hòa được với nhau. Nhưng mà khi mà mình ăn thì cái khẩu vị của mình cảm thấy ồ, nó rất là hòa hợp với nhau. Và cái vị này đúng là thật sự là phải ăn ở Huế mới ngon. Những cái quán xá khác mà Thu Thủy ăn ở Sài Gòn á, thì mặc dù nó cũng ghi là quán, cũng ghi là ẩm thực đặc trưng Huế, nhưng mà thật sự cái khẩu vị đó không thể nào ngon như quý vị là ăn chè heo quay bột lọc ở Huế được. Và rất là nhiều cái quán chè nổi tiếng ở Huế như là chè hẻm hoặc là chè sao, đó là những cái mà Thu Thủy nhớ là Thu Thủy hay đi ăn. Và đặc biệt cái món bún bò Huế như Đăng Trình biết là nó rất là khác nha, với lại cái món bún bò Huế mình hay ăn ở Sài Gòn. Cái cọng bún bò Huế ở Huế thì nó nhỏ hơn nè, và đi kèm với rất là nhiều cái món chả, chả cua. Rồi Thu Thủy nhớ là khi mà đến một cái quán khá là nổi tiếng bò Huế, làm quán bún bò Huế O Nga đó, thì hoặc là Mẹ Nga đó, thì quý vị sẽ nghe rất là nhiều cái tên như là O Mẹ. Đây là một cái tên rất là đặc trưng khi mà quý vị nghe ở Huế, và đó là một cái mà đặc điểm là khi mà Thu Thủy đến một cái quán nào đó có nghe là O Nga chắc là ngon rồi nè, nghe cô Nga nó cảm giác như là nó hơi không giống Huế lắm, nhưng nghe O Nga nó hay rồi nè, Mẹ Nga thì mình nghĩ là chắc là quán đúng chất Huế. Thì đó là những cái mà đặc trưng mà Thu Thủy khi mà tìm quán ăn á, thì mình để ý những cái tên giống như vậy. Và cơm hến ở đây hộ bình thường á, thì Thu Thủy không nghĩ là ở Sài Gòn mình có cơm tấm ăn buổi sáng, nhưng mà thực sự là Thu Thủy rất là ít ăn cơm buổi sáng. Nhưng mà ở ở Huế tự nhiên mình ăn cái món cơm hến, lúc đầu mình thấy ủa sao nhạt quá, cái nước hến đâu có gì đâu, nhưng mà khi mà ăn chung rồi với lại rau với lại nước chấm thì hòa quyện rất là ngon luôn, anh Đăng Trình ơi, chắc chắn là chúng ta phải thử nha.
Ông bà có câu là có thật mới vực được đạo, cho nên mình nói chuyện ăn uống xong rồi bây giờ mình quay trở lại chuyện văn hóa. Thì ở Huế có rất là nhiều cái văn hóa ca nhạc rồi những thứ khác nữa, thì có một cái trải nghiệm mà Đăng Trình được nghe nói đến rất là nhiều, đó là đi thuyền ở trên sông Hương và nghe ca Huế, thì không biết là Thu Thủy đã có thử qua cái trải nghiệm này chưa vậy?
Thu Thủy đã may mắn là được đến 3 lần trải nghiệm nghe ca Huế trên sông Hương, đủ vào luôn buổi trưa và buổi chiều tối. Thì Thu Thủy nhớ cái thời điểm đó thì cái ca Huế này họ bán vé rất là nhiều ở trong khu trung tâm của phố Huế. Nếu mà anh đăng trình đi đến di tích lịch sử thì cũng thấy là có người họ đứng bán vé cái dịch vụ này, và đây là một dịch vụ mà Thu Thủy khuyên là mọi người nên thử. Một cái trải nghiệm không thể nào bỏ qua khi mà đến Huế. Buổi tối mình ngồi trên thuyền rồng trôi nhẹ nhẹ giữa con sông Hương, rồi quý vị sẽ được nghe thưởng thức ca Huế, một loại hình nghệ thuật dân gian lâu đời của chúng ta mà, rồi những giai điệu nhẹ nhàng rồi sâu lắng, mình sẽ cảm thấy thư thái lắm anh. Và giá vé cũng rất là hợp lý, thời điểm mà Thu Thủy đi á, là chỉ có khoảng là từ 100 đến 150 ngàn đồng một người thôi, mà chúng ta lại có dịp ngồi trên sông Hương vào buổi tối nữa, trời mát mẻ nghe ca Huế. Và khi mà mình tận mắt mình thấy biểu diễn trước mặt mình so với việc là mình chỉ coi qua tivi thì đó là một cảm xúc rất là khác biệt.
Và Đăng Trình cũng được biết một cái địa điểm chụp ảnh mà rất là nhiều bạn trẻ yêu thích, đó là làng Hương Thủy Xuân, cách trung tâm thành phố Huế có 7 cây số thôi, thì không biết là Thủy đã tới đây chưa vậy?
Thu Thủy nhớ là khoảng chục năm đổ về trước đăng trình là người ta không có chú ý đến cái làng Hương Thủy Xuân này đâu. Gần đây khoảng độ 5-6 năm ở lại đây thì đây là mới địa điểm nổi bật. Vì mình nghe làng Hương Thủy Xuân đúng không anh Trình? Chắc tưởng tượng đó là một ngôi làng, rồi đi vô đó rồi rất là nhiều nhà cửa họ làm nhang đúng không? Nhưng mà thật ra không phải vậy. Cái làng Hương Thủy Xuân nó chỉ là cái đường đến cái lăng. Rồi sau đó trên cái đường đi, ở dọc hai bên con đường là có rất là nhiều nhà dân họ 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 làm nhang, họ bán hương. Thu Thủy không biết là thời trước là thật sự có một cái ngôi làng hay không, nhưng mà khoảng mà cách đây 5-6 năm Thu Thủy đi, nó chỉ là ở dọc hai con đường có rất là nhiều nhà dân họ làm nhang, làm hương, họ bán và họ trang trí rất là đẹp, cho nên mọi người hay gọi là làng Hương Thủy Xuân. Và đây là một địa điểm rất là tốt để chúng ta có thể chụp hình áo dài nè. Làng Hương Thủy Xuân rất đẹp, nổi bật với những cái bó hương là rực rỡ sắc màu. Và Thu Thủy khuyên mọi người nên đến đây vào buổi sáng hoặc buổi chiều để có ánh sáng tốt nhất cho cái việc chụp ảnh. Và chắc chắn là các bạn nên mặc áo dài hoặc là trang phục truyền thống. Nếu mà các bạn không có thì các bạn đến làng Hương thì cũng có rất là nhiều dịch vụ để cho các bạn thuê áo dài. Và các bạn có thể hòa mình vào cái khung cảnh sắc của làng Hương, đặc biệt là đừng có ngần ngại trò chuyện với những người bán hàng, với những người dân địa phương để mình có thể hiểu thêm quy trình về làm hương thủ công nữa nha.
Nãy giờ thì khi mà trò chuyện về du lịch Huế thì Đăng Trình thấy có rất là nhiều cái hoạt động để mà du khách có thể trải nghiệm, từ việc ghé thăm những cái di tích lịch sử, những nơi mà có kiến trúc đẹp, có ý nghĩa về văn hóa, rồi thưởng thức ẩm thực là một cái phần rất là lớn không thể bỏ qua, rồi nghe ca Huế, ghé thăm những cái ngôi làng hương hay là làng nghề khác nữa. Thì ngoài ra có điểm nào khác mà Thu Thủy thấy là rất là thú vị ở Huế mà nãy giờ mình chưa có đề cập đến hay không vậy?
Một trong những cái mà điều đặc biệt mà hồi nãy giờ anh Trình chưa nhắc tới mà Thu Thủy rất muốn chia sẻ với quý vị khán giả, đó chính là một cái địa điểm nữa là Phá Tam Giang. Phá Tam Giang thì hơi khó đi so đối với những người mà chúng ta không thể nào chạy xe được, bởi vì Phá Tam Giang nó nằm xa cái trung tâm Huế lắm anh. Chắc là đi cũng khoảng mất 1 tiếng đồng hồ, Thu Thủy nhớ là vậy. Và Phá Tam Giang là một nơi rất là đẹp nếu mà quý vị có thể đến vào thời điểm hoàng hôn. Phá Tam Giang là nổi bật với cái vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng, kết hợp là giữa sông nước rồi cánh đồng làng chài. Rồi quý vị đến đây mà vào thời điểm hoàng hôn thì cảm giác như là một bức tranh thiên nhiên mộc mạc hiện ra trước mặt mình. Và đặc biệt anh, Phá Tam Giang có một cái hệ sinh thái rất là phong phú. Thu Thủy nhớ khi mà Thu Thủy nói chuyện với người dân địa phương ở đây á, thì họ chia sẻ là khu vực hệ sinh thái ở Phá Tam Giang rất là đa dạng nha, nơi sinh sống của nhiều loài thủy sinh nè, rồi chim di trú và các thực vật đặc trưng nữa. Do vậy là nếu mà du khách mà thật sự là muốn hòa mình với thiên nhiên á, thì có thể đến Phá Tam Giang để khám phá. Và không chỉ có thiên nhiên đâu, Phá Tam Giang có rất là nhiều hoạt động khách du lịch nha. Anh Đăng Trình thậm chí là có thể dành cả một ngày ở Phá Tam Giang để chơi nữa, như là đánh bắt cá nè, rồi thử làm mắm nè, rồi thu hoạch thủy hải sản nè, rồi mình có thể nấu ăn tại chỗ với những gì mình bắt nè, rồi mình có thể chèo thuyền Nên quý vị có biết là chèo thuyền trên phá Tam Giang rồi lênh đênh trên mặt nước là cái cảm giác mà rất là nhiều khách du lịch nước ngoài họ thích nha. Khi mà Thu Thủy đến phá Tam Giang bất ngờ ở chỗ là tại sao khách du lịch nước ngoài ở đây còn nhiều hơn khách du lịch Việt Nam nữa. Và có cái làng chài là Thái Dương Hạ, Thu Thủy cái tên là Thái Dương Hạ đó là một điểm nổi bật trong cái văn hóa truyền thống ở đây. À, anh Đăng Trình có nhớ cái lễ hội cầu ngư không? Anh Đăng Trình có nghe nói tới thì nó diễn ra ở cái làng chài này. Thì quý vị có thể thấy là cái tận mắt luôn cái quy trình chế biến cái sản phẩm, nhiều cái sản phẩm từ biển và trò chuyện với người dân địa phương. Và có một chuyện là phải nhắc lại lần nữa chính là bình minh và hoàng hôn ở phá Tam Giang rất đẹp.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.
Thu Thủy rất vui khi được chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả và chúc quý vị có một chuyến đi tuyệt vời tại cố đô Huế nhé.